Bauhaus, Friedrich Skinner. Tiểu sử Bauhaus, Friedrich Skinner, 1904-1990, sinh ngày 20 tháng 3 tại Susquehanna, Pennsylvania, trong một gia đình trung lưu ổn định đầm ấm. Skinner được giáo dục theo các chuẩn mực đạo đức nghiêm khắc, nhưng chỉ bị đánh phạt một lần duy nhất. Giống như Hull, hồi nhỏ Skinner có thiên khiếu chế tạo máy móc. Ở trung học, Skinner giỏi về môn văn học nhưng kém về môn khoa học, và ông kiếm được tiền nhờ chơi trong một ban nhạc jazz và một dàn nhạc hòa tấu. Skinner tốt nghiệp cử nhân Anh văn tại Hamilton College và không hề qua một khóa học nào về tâm lý học. Ông bỏ ghế nhà trường với một niềm say mê trở thành nhà văn. Một phần niềm say mê này được khích lệ bởi sự kiện nhà thơ nổi tiếng Robert Frost đánh giá cao ba truyện ngắn của ông. Nhưng sau nhiều lần cố gắng, Skinner đều thất bại trong nghề viết văn. Thời gian ở Greenwich Village, Skinner có dịp đọc các tác phẩm của Pavlov và Watson, và ông bị ấn tượng rất mạnh. Khi từ châu Âu trở về năm 1928, ông ghi danh học chương trình tốt nghiệp tâm lý học tại Harvard. Cảm thấy cuối cùng đã tìm được tổ ấm của mình, Skinner hoàn toàn dốc sức vào việc học tập. Tôi thường thức dậy lúc 6 giờ sáng, học cho tới khi ăn sáng, đến lớp, phòng thí nghiệm, thư viện, và trong ngày không còn một chút thời giờ rảnh quá 15 phút, học cho tới đúng 9 giờ tối rồi đi ngủ. Tôi không xem phim hay kịch, ít khi đi dự hòa tấu, hiếm có các cuộc hẹn hò và không đọc gì khác ngoài tâm lý học và sinh lý học. Kỷ luật cao độ này tiêu biểu cho các thói quen làm việc của Skinner trong suốt đời ông. Ông đậu bằng thạc sĩ sau 2 năm học, 1939, và tiến sĩ sau 3 năm, 1931, rồi ở lại Harvard làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ suốt 5 năm. Skinner bắt đầu sự nghiệp nhà giáo tại Đại học Minnesota năm 1936 và ở lại đây cho đến năm 1945. Trong thời gian ở Minnesota, Skinner xuất bản Hành vi của các sinh vật 1938, và tác phẩm này đã khiến ông được nhìn nhận là nhà tâm lý học thực nghiệm lỗi lạc cấp quốc gia. Năm 1945, ông chuyển sang Đại học Indiana làm trưởng khoa tâm lý học và ở lại đây đến năm 1948 thì ông trở về lại Harvard. Ông ở lại Harvard cho tới khi qua đời năm 1990. Duy chứng luận của Skinner. Ở chương 4, chúng ta đã trình bày về nhà tư tưởng lớn thời phục hưng Francis Bacon. Bacon rất quan tâm tới việc khắc phục các sai lầm của quá khứ và nhờ đó đạt đến một tri thức loại bỏ được sự mê tín và thiên kiến. Bacon có thể được coi là người khởi xướng truyền thống thực chứng mà sau này được triển khai bởi Comte và Mach. Skinner, 1979, nhìn nhận ông mắc nợ Mach. Theo Mach, điều quan trọng là phải loại bỏ khỏi khoa học các khái niệm siêu hình học, nghĩa là bất cứ khái niệm nào chỉ về các sự kiện không thể quan sát. Skinner minh nhiên theo thuyết thực chứng của Mach. Về phương diện lý thuyết, Skinner là một nhà thực chứng, không phải thực chứng logic. Phân tích chức năng về hành vi. Giống Watson, Skinner phủ nhận sự tồn tại của lãnh vực các sự kiện ý thức biệt lập. Ông tin rằng cái mà chúng ta gọi là các sự kiện tâm lý chỉ là các từ ngữ chỉ về một số quy trình của cơ thể. Nhưng Skinner nói, cho dù có các sự kiện tâm lý đi nữa, thì nghiên cứu chúng cũng không có lợi gì. Nhưng sẽ có lợi rất nhiều nếu chúng ta chỉ đơn giản làm việc phân tích chức năng về các sự kiện môi trường và hành vi. Các sự kiện được gọi là tâm lý, theo Skinner, một ngày nào đó sẽ được giải thích khi chúng ta biết được đâu là các sự kiện sinh lý bên trong mà người ta phản ứng khi họ dùng các thuật ngữ như suy nghĩ, chọn lựa và muốn để cắt nghĩa các hành vi của chính họ. Vì vậy, Skinner là một nhà triết học nhất nguyên luận, vì ông tin rằng ý thức hiểu như một thực thể phi vật lý thì không tồn tại. Vì hiện nay chúng ta không biết, khi người ta sử dụng các thuật ngữ tâm lý, họ đang phản ứng với các sự kiện nội tâm nào, nên chúng ta phải bằng lòng với việc không xét đến các thuật ngữ ấy. Giống như Watson, Skinner là một nhà hành vi cực đoan theo nghĩa ông từ chối nhìn nhận vai trò nhân quả của các sự kiện tâm lý đối với hành vi con người. Theo Skinner, cái gọi là các sự kiện tâm lý thực ra chỉ là các sự kiện sinh lý được chúng ta dán cho các cái nhãn ý thức. Hành vi tác động. Trong khi Watson lấy mô hình tâm lý học của ông dựa theo các nhà sinh lý học Nga, Skinner lấy mô hình tâm lý học của ông theo Thorndike. Watson và Pavlov tìm cách liên kết hành vi với các kích thích của môi trường, nghĩa là họ quan tâm tới hành vi phản xạ. Skinner gọi hành vi ấy là loại hành vi phản ứng vì nó được khơi dậy bởi một kích thích đã biết. Ngược lại, Thorndike nghiên cứu loại hành vi được kiểm soát bởi các hậu quả của nó. Ví dụ, hành vi có lợi để giúp một con vật thoát ra khỏi cái thùng rắc rối có khuynh hướng được lặp lại khi con vật được đặt vào cái thùng ấy một lần nữa. Bằng cách dùng lối sắp xếp thí nghiệm của Thorndike, một phản ứng có lợi cho việc tạo ra một số hậu quả nào đó. Và vì thế, loại học tập mà ông nghiên cứu được gọi là phản ứng dụng cụ có điều kiện. Thorndike không biết, cũng không quan tâm đến nguồn gốc của hành vi được kiểm soát bởi các hậu quả. Cái mà Thorndike gọi là hành vi dụng cụ thì Skinner gọi là hành vi tác động bởi vì nó tác động trên môi trường cách nào khiến tạo ra được các hậu quả. Khác với hành vi phản ứng được khơi dậy bởi các kích thích, hành vi tác động chỉ đơn giản được phát ra bởi sinh vật. Tầm quan trọng của môi trường. Trong khi môi trường quan trọng đối với Watson và các nhà sinh lý học Nga bởi vì nó khơi dậy hành vi, thì đối với Skinner nó quan trọng bởi vì nó chọn lọc hành vi. Sự tăng cường các yếu tố phụ thuộc mà môi trường cung cấp sẽ quyết định hành vi nào trở nên mạnh hơn và hành vi nào không. Thay đổi các yếu tố tăng cường, bạn sẽ thay đổi hành vi. Như thế, Skinner áp dụng các khái niệm Darwin vào phân tích của ông về hành vi. Trong bất cứ tình huống nhất định nào, một sinh vật ban đầu có những phản ứng rất đa dạng. Trong số các phản ứng này, chỉ một số ít có tính chức năng, nghĩa là tăng cường. Các phản ứng hiệu quả này tồn tại và trở thành một phần trong danh sách các phản ứng của sinh vật và chúng sẽ được dùng khi tình huống ấy xảy ra lần tiếp theo. Theo Skinner, sự kiện hành vi được điều khiển bởi các yếu tố tăng cường, cung cấp cho chúng ta niềm hy vọng rằng sẽ có một giải pháp cho các vấn đề xã hội. Nếu tinh thần hay bản ngã là cái chúng ta cần phải hiểu, thay vì phải hiểu môi trường chọn lọc hành vi thế nào, hẳn chúng ta sẽ gặp phải rắc rối thực sự. Thái độ của Skinner đối với lý thuyết. Vì lập trường của Skinner là phi lý thuyết, nó tương phản với các lập trường hành vi của Tolman và Hull. Skinner chấp nhận thuyết thao tác, nhưng ông bác bỏ các khía cạnh lý thuyết của thuyết thực chứng logic. Ông bằng lòng với việc tác động vào các sự kiện môi trường, ví dụ các yếu tố tăng cường, và ghi nhận các hiệu quả của các sự thao tác này đối với hành vi, đồng thời tin rằng chỉ cần có sự phân tích chức năng là đủ. Phương pháp của Skinner thường được gọi là thuyết hành vi mô tả. Theo Skinner, không có lý do gì để phải tìm kiếm dưới da. Chữ dưới da được để trong ngoặc kép. Hết chú thích. Các giải thích về các tương quan giữa môi trường và hành vi. Tìm kiếm các giải thích sinh lý học của hành vi chỉ là phí thời giờ. Bởi vì hành vi bên ngoài cứ xảy ra bất luận chúng có biết các gốc rễ sinh lý thần kinh của chúng hay không. để mô tả phương pháp phi lý thuyết của ông Skinner 1956, nói rằng nếu ông thử một điều gì và thấy nó được việc thì ông tiếp tục. Nếu việc ông làm dẫn đến một ngõ cụt, ông dứt bỏ nó ngay và thử một cái gì khác. Một số người tin rằng bài báo của Skinner, Lý thuyết về học tập có cần thiết không, 1950, đánh dấu sự cáo chung của cái mà Koch, 1959, gọi là thời đại lý thuyết trong tâm lý học. Các ứng dụng từ các nguyên tắc của Skinner. Như Watson, Skinner và trường phái của ông tìm cách áp dụng các nguyên tắc của họ vào việc giải quyết các vấn đề thực hành. Trong mọi ứng dụng từ các nguyên tắc của Skinner, nguyên tắc chung luôn luôn là hãy thay đổi các yếu tố tăng cường, bạn sẽ thay đổi được hành vi. Nguyên tắc chung này đã được sử dụng để dạy chim câu chơi các trò như quần vợt và bóng rổ, và nhiều loài vật được dạy theo các nguyên tắc của Skinner đã biểu diễn tại các trung tâm du lịch giải trí trên khắp nước Mỹ. Năm 1948, Skinner viết một tiểu thuyết không tưởng nhan đề Wanden 2. Trong đó, ông cho thấy các nguyên tắc của ông có thể được ứng dụng thế nào trong việc thiết kế một xã hội kiểu mẫu. Trong lĩnh vực giáo dục, Skinner triển khai một kỹ thuật giảng dạy gọi là lập trình học tập 1954-1958. Với lập trình học tập, nội dung được giới thiệu cho học sinh từng bước nhỏ một. Sau đó, học sinh được trắc nghiệm về nội dung đã học, được đánh giá ngay lập tức về sự chính xác trong các câu trả lời của họ và được phép tiến tới trong nội dung tùy theo tốc độ của mỗi người. Skinner đã phê bình nền giáo dục của nước Mỹ khi ông thăm một lớp học của con gái ông và kết luận rằng giáo viên vi phạm mọi nguyên tắc từng được biết đến về học tập. Skinner 1984 cho rằng nhiều vấn đề trong hệ thống giáo dục của chúng ta có thể được giải quyết bằng việc sử dụng nguyên tắc tác động. Lời tuyên dương Skinner. Ngày 10 tháng 8 năm 1990, Hội Tâm lý học Hoa Kỳ APA trao tặng Skinner huân chương chưa từng có về sự cống hiến cả đời của ông cho tâm lý học với lời tuyên dương sau. Các thành viên Hội Tâm lý học Hoa Kỳ hân hạnh nhìn nhận sự cống hiến đầy ý nghĩa của cả cuộc đời ông cho tâm lý học và cho thế giới. Ít cá nhân nào đã có ảnh hưởng năng động và sâu rộng như ông trong lĩnh vực này. Là một nhà khoa học đầy sáng tạo và có tầm nhìn rộng, ông đã lãnh đạo một phong trào đột phá trong tâm lý học thách đố các quan điểm của chúng ta về hành vi và gợi hứng cho nhiều tiến bộ trong lĩnh vực này. Là một nhà tiên phong trong tâm lý học, ông thách đố các lề lối suy nghĩ truyền thống. Công trình của ông là một chất xúc tác cho các nhà khoa học và các nhà tâm lý học khác đang được kích thích bởi các ý tưởng của ông và được gợi hứng để suy nghĩ về các vấn đề tâm lý theo những cách thức mới. Với sự nhạy cảm to lớn về thân phận con người, kết hợp với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và một tầm nhìn rộng, ông đã đặt nền móng cho các ứng dụng mới mẻ về công trình của ông vào lĩnh vực tâm lý học lâm sàng, giáo dục, y học hành vi, sự chậm phát triển trí tuệ, tổn thương não và vô số các lĩnh vực khác. Là một công dân của thế giới, ông cống hiến những trực giác đầy suy tư, thường gây kích thích và luôn luôn đồng cảm đối với các cố gắng đặc trưng của con người như đạo đức học, tự do, nhân phẩm, việc cai trị và hòa bình. Ông đã thay đổi một cách triệt để và mãi mãi quan niệm của chúng ta về khả năng học tập của con người. Với sự nhìn nhận các cống hiến vững bền này của ông, các thành viên của Hội Tâm lý học Hoa Kỳ rất vinh dự được dâng tặng ông những lời này. American Psychologist, 1990, trang 1205. 8 ngày sau khi đón nhận những lời tuyên dương này, Skinner qua đời, thọ 86 tuổi. Duy hành vi luận ngày nay. Công trình của mọi nhà tâm lý học hành vi mới mà chúng ta bàn đến trong chương này vẫn còn duy trì ảnh hưởng của nó trong tâm lý học ngày nay. Kiểu thuyết hành vi của Tolman với sự nhấn mạnh trên hành vi hữu đích, và các cơ cấu ý thức có thể được coi là một lý do chính cho ảnh hưởng phổ biến của tâm lý học nhận thức hiện nay, và thuyết học tập bằng quan sát của Bandura có thể hiểu như là một sự phát sinh trực tiếp từ lý thuyết của Tolman. Mặc dù Hull đã có công rất lớn trong việc cổ vũ một phương pháp khách quan, ảnh hưởng hiện nay của ông chủ yếu là nhờ một số tính chất mới lạ trong lý thuyết của ông. Ảnh hưởng của Skinner vẫn còn rất mạnh. Năm 1974, Skinner viết về thuyết hành vi, trong đó ông cố gắng sửa chữa 20 khái niệm sai lầm trong tâm lý học hành vi. Trong sách này, Skinner nêu lên một số các khái niệm sai lầm này trong các tác phẩm của Watson thời kỳ đầu. Ví dụ, sự lệ thuộc của Watson vào hành vi phản xạ và việc ông phủ nhận tầm quan trọng của các tính chất di truyền. Lập trường của Skinner đã sửa sai các sai lầm ấy. Bất luận các biểu hiện của thuyết hành vi mới hiện nay thế nào, tâm lý học hiện đại đang thách thức một số chủ đề mà thuyết hành vi nhấn mạnh. Có thể tóm tắt các chủ đề ấy như sau. 1. Đa số hành vi là học được, vì vậy các yếu tố di truyền có tầm quan trọng rất nhỏ. 2. Ngôn ngữ không là một vấn đề đặc biệt, mà chỉ đơn giản là một hình thức khác của hành vi bị chi phối bởi các nguyên tắc học tập. 3. Các nguyên tắc chi phối việc học tập nơi loài người cũng giống như nơi loài vật. Vì vậy, nghiên cứu về loài vật có thể cho chúng ta biết nhiều điều về con người. 4. Có thể không cần xét đến hay giảm thiểu các sự kiện ý thức xét như là nguyên nhân của hành vi, trừ thuyết của Tolman về đề tài này. 5. Mọi phản ứng mà con vật có thể làm được đều có thể thay đổi nhờ ứng dụng các nguyên tắc học tập. 6. Cùng một nguyên tắc được áp dụng cho việc học của trẻ em và người lớn. Những người tự nhận mình là các nhà sinh vật học xã hội đã cung cấp chứng cớ cho thấy đa số hành vi của động vật, kể cả hành vi xã hội của con người, đều được quyết định bởi yếu tố di truyền. Một số nhà nghiên cứu đã thách thức quan niệm cho rằng ngôn ngữ có thể hiểu hoàn toàn như là một hành vi do học tập. Ngược lại, họ cho rằng tính di truyền có một ảnh hưởng lớn trong sự phát triển ngôn ngữ. Các chứng cớ ngày càng nhiều cho thấy rằng việc học tập của con người và loài vật quá khác biệt nhau nên không thể tìm hiểu việc học tập của con người bằng cách nghiên cứu việc học tập của loài vật. Sự quan tâm phổ biến ngày nay về tâm lý học nhận thức đi ngược lại với mọi kiểu thuyết hành vi ngoại trừ kiểu của Tolman. Một lý do khác nữa khiến thuyết hành vi mới đang mất dần ảnh hưởng, đó là vì nó nhấn mạnh rằng các thuật ngữ lý thuyết phải được định nghĩa dựa trên tác động của chúng. Thậm chí các nhà thực chứng logic cũng từ bỏ thao tác luận bởi vì nó quá hạn chế, nó loại bỏ khỏi khoa học mọi khái niệm quá mơ hồ không thể định nghĩa theo thao tác luận, nhưng vẫn là các khái niệm có ích để gợi ra các đường hướng và phương pháp nghiên cứu mới. Có lẽ lý do quan trọng nhất khiến thuyết thực chứng logic thất bại, đó là vì nó không mô tả một cách chính xác khoa học được thực hành thế nào, ngay cả bởi các nhà khoa học hiệu quả nhất. Các tác giả như Thomas Kuhn, xem chương 1, đã cho thấy rằng hành vi của các nhà khoa học cũng được quyết định bởi các niềm tin, thành kiến và cảm xúc, giống như nó được quyết định bởi các tiên đề, định đề, lý thuyết hay logic. Tuy nhiên, thuyết hành vi và thuyết hành vi mới vẫn còn để lại một di sản quan trọng trong tâm lý học ngày nay. Các nhà tâm lý học ngày nay thừa nhận rằng nội dung của tâm lý học là hành vi bên ngoài. Ngày nay, tâm lý học ý thức rất phổ biến, nhưng ngay cả những nhà tâm lý học nghiên cứu về các sự kiện ý thức cũng sử dụng hành vi để chỉ về các sự kiện ý thức ấy. Theo nghĩa này, đa số nhà tâm lý học thực nghiệm ngày nay đều là các nhà tâm lý học hành vi. Các câu hỏi thảo luận. 1. So sánh duy chứng luận với duy chứng luận luận lý học. 2. Thuyết vật lý là gì? 3. Thuyết hành vi mới là gì? 4. Điều gì đã khiến Tolman tin rằng ông có thể nghiên cứu hành vi hữu đích mà đồng thời vẫn còn là một nhà tâm lý học hành vi khách quan. 5. Lý thuyết của Tolman có ảnh hưởng gì trong tâm lý học ngày nay? 6. Tại sao thuyết của Hull được gọi là thuyết giả thiết diễn dịch? Tại sao Hull cho rằng thuyết của ông có khả năng tự sửa sai? 7. Đề nghị của Skinner về phân tích chức năng mối tương quan giữa các sự kiện môi trường và hành vi phù hợp với duy chứng luận hay với duy chứng luận luận lý học hơn. 8. Phân biệt giữa hành vi luận cực đoan với hành vi luận phương pháp luận. 9. Địa vị của duy hành vi mới trong tâm lý học hiện đại như thế nào? 10. Những khám phá mới nào đang làm cho lập trường của thuyết hành vi bị suy yếu hay bị xét lại?